Có bao giờ quý vị gặp một đám đông, họ tán thành, họ khen ngợi một người nào đó, rồi vài ngày sau họ lại chê bai, họ lại mỉa mai, họ muốn cái người đó không có còn sống nữa không? Quý ông bà chị có bao giờ gặp những người như vậy không? Nếu quý ông bà chị chưa gặp thì hôm nay tôi xin giới thiệu quý ông bà chị em có một đám đông như vậy ở trong cái bài học mà trong cái phần kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc ở đây. Một cái phần kinh thánh nó nằm vào cái Chủ nhật lễ lá, cái Chủ nhật cuối cùng trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Và trong cái ngày lễ lá này, ngày Chủ nhật lễ lá này, Đức Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem. Và khi Ngài đi vào thành Jerusalem, Ngài thấy, Ngài biết được mọi sự. Ngài biết những gì nó đang xảy ra chung quanh trong thành. Và điều quan trọng hơn nữa, đó là Ngài biết được tấm lòng của những người trong đám đông chào đón Ngài đó. Ngài biết được cái nhu cầu của tấm lòng của họ như thế nào, và những gì xảy ra chung quanh họ như thế nào. Chúng ta biết lúc bấy giờ thì chính quyền La Mã đang thống trị dân Do Thái. Dân Do Thái họ bị ở trong cái một cái áp lực rất là nặng nề bởi chính quyền La Mã. Họ bị đóng thuế rất là nặng, và họ cũng bị hạn chế rất là nhiều. Và đến nỗi có những cái tội mà hễ mà cái tội gì mà nặng, thay vì bỏ tù, họ đóng đinh những người đó, người tử tội, những người tội đó ở trên thập tự giá, người Do Thái, người La Mã. Họ làm nhiều điều rất, dân Do Thái họ rất là bị áp bức. Cho nên Chúa Giêsu biết những điều này đang xảy ra, nhưng mà điều quan trọng hơn đó là Chúa biết được tấm lòng của những người đó. Và Chúa biết được tấm lòng của người Do Thái như bây giờ như thế nào. Họ muốn có một người nào, làm thế nào để giải cứu họ khỏi cái áp lực, áp chế của người La Mã. Và họ muốn có được cái một vị vua để cai trị họ, đem cái sự giải cứu cho dân tộc của họ. Họ tìm hoài và cuối cùng họ thấy được Chúa Giêsu là người perfectly, cái người mà có thể là hoàn hảo nhất mà họ có thể có được trong lúc này. Bởi vì sao? Họ thấy được những cái quyền năng mà Chúa Giêsu làm. Chúa Giêsu có thể, Chúa làm cho người mù được thấy. Giống như tuần vừa rồi chúng ta thấy người bại có thể đi được. Và Chúa Giêsu đã hóa bánh ra 5 cái bánh và 2 con cá mà cho hàng ngàn ngàn người ăn, ăn đã đời rồi còn dư nữa. Rồi Chúa Giêsu cho người chết sống lại như Lazarơ. Cho nên họ thấy trong Chúa Giêsu có được cái quyền năng và cái thẩm quyền có thể đem cho họ được cái sự giải phóng, giải cứu khỏi cái sự áp bức của người La Mã. Cho nên lúc Chúa Giêsu bắt đầu từ ở ngoài thành đi vào thành Jerusalem, họ vui, họ mừng lắm, họ chúc tụng Chúa, họ hoan hô Chúa, họ lấy những cái và hơn nữa trong cái thời gian này là một cái thời điểm rất là đúng cho họ. Thời điểm này là thời điểm chuẩn bị cho lễ vượt qua. Và chúng ta biết lễ vượt qua chuyện gì xảy ra rồi. Lễ vượt qua là cái thời gian mà dân thiên sứ bay qua ở trong trong Ai Cập, trong lúc dân sự của Chúa đang ở cái quyền nô lệ ở Ai Cập, thì thiên sứ chết đi ngang qua và đã làm những cái điều mà đến nỗi Pharaoh phải cho dân sự Chúa ra đi, thả cho dân sự Chúa ra đi. Cho nên họ thấy đây có thể lắm là cái thời gian mà Chúa Giêsu sẽ đem cái sự giải phóng cho dân tộc của họ khỏi cái sự áp bức của người La Mã. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài biết tất cả mọi sự, Ngài biết được những cái nhu cầu trong tâm lòng của họ. Trong lúc Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem, cởi ở trên một con lừa đi vào thành Jerusalem, thì họ lấy lá kè đó, họ tung hô Chúa. Cái lá kè khi mà mình người Do Thái á, lúc bây giờ không biết bây giờ hiện giờ có còn không, nhưng mà lúc đó đó, khi mà cầm lá kè tung hô một người nào đó, chứng tỏ là cái người đó là cái người mà rất là yêu nước, cái tinh thần yêu nước của người đó rất là cao. Cho nên họ cứ nghĩ Chúa Giêsu là người như vậy. Họ nói và họ lấy lá kè, họ tung hô Chúa, rồi họ nói như thế nào: đáng ngợi khen vua, nhân danh Chúa mà đến. Tung hô Chúa, khen ngợi Chúa, chúc tụng Chúa. Nhưng mà chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi, phải không? Ngày Chủ Nhật họ làm như vậy, nhưng mà tới ngày thứ sáu, vài ngày sau đó thì họ làm gì? Họ mỉa mai Chúa, họ chế giễu Chúa, và họ tìm cách, cũng cái đám đông đó, họ tìm cách họ đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao như vậy? Tại sao những cái lời chúc tụng, hoan hô, tung hô Chúa bây giờ nó không còn nữa, mà nó lại trở thành những cái điều rất là đau lòng? Họ tìm cách, họ nói hãy đóng đinh hắn, hãy đóng đinh Chúa trên thập tự giá, không còn những cái sự chúc tụng đó nữa. Tại sao như vậy? Theo quý ông bà chị em nghĩ, tại sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy bởi vì sao? Họ nghĩ Chúa có thể trở thành một vị vua, một người lãnh tụ, mà tại sao Chúa không có triệu tập quân lính gì hết? Chúa không có tìm cách để lật đổ chức quyền La Mã gì cả. Và Chúa lại sao? Lại đi vào đền thờ, rồi Chúa lật đổ những cái bàn bán ở trong đền thờ. Họ thấy ủa sao lạ quá, Chúa Giêsu không có làm theo những cái điều mà mình ao ước, mình muốn Ngài làm mà Ngài lại không làm. Lẽ ra là Chúa phải triệu tập thiệt là nhiều người, bởi vì trước đó có một vài người cũng tự xưng là đấng Messi, giống như ông Theodos trước Chúa mấy chục năm, cũng đi vào thành Jerusalem rồi triệu tập 400 lính rồi chống lại chính quyền La Mã. Nhưng mà cuối cùng chính quyền La Mã giết hết những người đó, và ngay cả cắt cổ luôn cả cái vị lãnh tụ đó. Mà Chúa Giêsu thì lại không có triệu tập binh lính gì hết. Làm sao mà Chúa có thể thắng được người lính La Mã, chính phủ, chính quyền La Mã? Rồi không những vậy thôi, nhưng mà Chúa lại nói sao? Hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar. Họ là những người mà ghét Caesar, Caesar bắt phải đóng thuế quá nhiều. Rồi sao nữa? Rồi Chúa nói mình dâng hiến giúp đỡ trong lúc mình nghèo còn tốt hơn là lúc mà mình giàu mà mình dâng hiến. Họ thấy Chúa Giêsu không được rồi, kỳ quá. Chúa lại nói nếu các ngươi muốn làm lớn thì phải làm sao? Làm tớ. Họ thấy sao mà mình thấy Chúa Giêsu rất là vĩ đại, Chúa Giêsu rất là oai quyền, Ngài giảng dạy với đầy thẩm quyền, nhưng mà cái cách của Ngài làm việc sao thấy nó không có hợp gì đối với mình cả. Chúa làm tất cả những điều ngược lại với những gì họ muốn. Cho nên những cái lời chúc tụng Chúa trước đó không còn. Thưa quý ông bà anh chị em, thật là lạ kỳ khi chúng ta nghĩ đến điều này. Và trong đời sống của chúng ta đôi lúc cũng vậy, phải không? Mình xin Chúa điều gì đó, Chúa cho xảy ra, Chúa ở phía mình, Chúa giúp mình đủ thứ chuyện, mình xin cái gì được cái đó thì sao? Mình dễ cảm ơn Chúa lắm phải không? Mình chúc tụng Chúa, mình cái ô tạ ơn Chúa, Chúa làm điều này, điều nọ cho tôi. Tôi muốn gì là Chúa cho cái đó. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị, khi Chúa không làm những điều mà mình muốn thì như thế nào? Mình xin Chúa cái điều gì đó, Chúa lại không thấy Chúa cho. Mình gặp những cái khó khăn trong đời sống của mình, nhưng mà không có giải quyết được. Mình xin Chúa hoài mà thấy không được câu trả lời. Rồi từ từ những cái lời khen ngợi, chúc tụng Chúa lần lần nó tan biến hết. Rồi nó trở thành những cái oán trách, những cái rất là chua chát đối với Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, có đôi lúc Chúa cho mình những gì mình muốn, nhưng mà Chúa luôn luôn cho chúng ta những điều chúng ta cần. Dân sự bây giờ muốn Chúa làm vua, một lãnh tụ để hướng dẫn dân chúng, nhưng mà Chúa biết cái nhu cầu của họ không, cái điều đó không phải là điều chính. Cái nhu cầu của họ, cái nhu cầu chính trong lòng của họ là được giải phóng, được phóng thích khỏi cái gông cùng tội lỗi. Cái mà nó nếu mà họ không có được giải tỏa khỏi tội lỗi, nó sẽ đưa họ đi vào địa ngục vĩnh viễn. Còn cái mà ở dưới cái quyền thống trị của người La Mã thì chỉ một thời gian ngắn vài chục năm mà thôi, rồi nó chấm dứt. Cho nên Chúa thấy được cái nhu cầu trong đời sống của họ thật sự là gì, nhưng mà họ thì không thấy những cái điều đó. Xin chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Luca đoạn 19 từ câu 41 trở đi, chúng ta thấy được điều này. Khi họ chúc tụng Chúa, khi họ hớn hở, họ ca tụng Chúa, khen ngợi Chúa, thì Chúa Giêsu nói như thế nào? Câu 41: khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành thấy thì khóc về thành. Wow. Lẽ ra Chúa phải vui chứ hả? Lẽ ra Chúa nói yeah, mọi người muốn ta làm vua, Chúa biết được mọi người, Chúa biết được lòng mọi người, lẽ ra Chúa phải vui mừng chứ. Nhưng mà Chúa khóc về thành và phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Xong hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi dân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thẩm phán. Vì mày không biết lúc mình đã được thẩm phán. Chúa muốn nói gì ở đây thưa quý ông bà anh chị em? Có ba điểm mà chúng ta học được về cái câu chuyện trong cái phần Kinh Thánh này. Và ba cái bài học này là bài học rất là quý báu, và nếu quý ông bà anh chị em hiểu được và áp dụng trong đời sống của mình, đời sống của quý ông bà anh chị em sẽ trở thành một đời sống rất là phước hạnh. Bởi vì đây nó nói lên cái chương trình của Chúa cho mỗi một chúng ta. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta học được ở đây, tại sao những cái lời chúc tụng khen ngợi Chúa nó không còn nữa? Cái thứ nhất là bởi vì họ không có nhận thức được chương trình của Chúa cho cuộc đời của họ. Họ không có nhận thức được mục đích của Chúa cho cuộc đời của họ. Chúa nói: vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Cái chữ thăm viếng ở đây nó có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng mà trong nguyên văn cái chữ Thăm viếng có nghĩa là giải phóng thích hay là giải cứu. Giống như ở trong Matthew đoạn 25 câu 36 á, Chúa Giêsu nói khi ta bệnh các ngươi thăm viếng ta. Cũng cùng một cái ý nghĩa đó. Cho nên ở đây Chúa Giêsu muốn nói cái chữ khi dân sự của Chúa được thăm viếng nhưng mà họ không có nhận thức được điều đó. Họ không có thấy được cái thời điểm đặc biệt Chúa đến với họ để đem cho họ cái sự giải cứu, đem cho họ cái sự phóng thích trong đời sống của mình. Tôi đọc tới đây tôi thấy thật là một điều đau khổ cho dân sự lúc bấy giờ. Bởi vì sao? Họ trông mong được phóng thích, họ trông mong được giải cứu, nhưng mà họ không thấy được cái cơ hội, họ không nhận thấy được cái cơ hội được giải cứu toàn vẹn, cơ hội được giải cứu thật sự trong lúc này. Chúng ta thấy đọc lại cái câu này Chúa nói sao? Vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Cái thời điểm Chúa đến với họ mà họ không thấy. Tại sao họ không thấy? Bởi vì họ chỉ thấy những cái hoàn cảnh chung quanh họ ngay lúc hiện tại đó, nhưng mà họ không thấy được cái nhu cầu chính ở trong đời sống nội tâm của họ. Cái nhu cầu vô cùng quan trọng đó là nhu cầu được giải cứu khỏi tội lỗi. Và Chúa Giêsu Ngài đến để làm tròn cái sứ mạng đó. Họ không thấy cái điều đó. Họ chỉ thấy xung quanh là ô, bây giờ chúng tôi khổ quá, chúng tôi muốn được giải cứu khỏi ách nô lệ, khỏi ách áp bức của người La Mã. Nhưng mà họ không có care, không có lo gì, không có thấy cái nhu cầu thật họ có, đó là đời sống tâm linh của họ đang ở trong cái tình trạng nguy hiểm vô cùng. Và thưa quý ông bà anh chị em, ngày nay chúng ta cũng vậy. Khi mình gặp những cái khó khăn trong đời sống của mình, chúng ta thường như thế nào? Chúng ta cứ tập trung vào những cái khó khăn đó, phải không? Tôi thôi thiếu tiền, nhà của tôi sao lục đục quá, vợ chồng cứ cãi lộn với nhau. Mình gặp những cái khó khăn, mình cứ tập trung vào những cái khó khăn đó. Nhưng mà có bao giờ chúng ta tự hỏi chính mình, cái nhu cầu thầm kín nhất ở trong lòng của tôi là gì không? Rồi mình đến với Chúa, mình nói, lại Chúa, con gặp cái khó khăn này với người kia, Chúa ơi, Chúa thay đổi cái người kia đi. Chồng con khó quá, Chúa thay đổi cầu chồng con. Vợ con khó quá, Chúa thay đổi vợ con. Nhưng mà có bao giờ chúng ta đến với Chúa và nói rằng, lại Chúa, con có một cái nhu cầu rất lớn, đó là con là người cần được thay đổi. Thưa quý ông bà anh chị em, mình gặp những cái nan đề trong đời sống, mình xin Chúa thay đổi những cái điều đó, đó là điều không có gì sai cả. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, nhiều lúc Chúa dùng những cái khó khăn đó để Chúa thay đổi chính mình, mà mình không nhận thấy điều đó. Mình chỉ mong là người kia phải thay đổi, vấn đề phải thay đổi, nhưng mà tôi thì không cần phải thay đổi gì cả. Và đó là cái điều mà nhiều người gặp phải trong đời sống. Nhiều cái nan đề đó vẫn còn mà mình xin Chúa hoài nó không được giải quyết. Họ muốn Chúa là phải trở thành một người vị vua để giải phóng họ khỏi Roma, chính quyền La Mã. Nhưng mà sự thật đó không phải là cái nhu cầu chính. Chúa dùng những cái người đó để Chúa đem cái sự thay đổi vĩnh viễn trong cuộc đời của họ. Đó là sự cứu rỗi của Chúa trong đời sống của họ. Cho nên, thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều mà trong cái tuần lễ thánh này cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được Chúa đến với chúng ta rất là kỳ diệu. Thay vì nói rằng lại Chúa thay đổi người kia, thay đổi vấn đề nọ, thay đổi cái kia, hãy đến với Chúa và nói rằng lại Chúa, xin Chúa dùng những cái điều đó, Chúa uốn nắn cuộc đời của con, Chúa dùng những điều đó để Chúa tôi luyện cuộc đời của con, Chúa dùng điều đó để Chúa làm cho con trở nên người trưởng thành. Và đó là lời cầu nguyện mà Chúa rất là mong nghe từ mọi một chúng ta. Tôi có từng nói với quý vị, khi tôi lập gia đình, tôi cũng có những cái tánh tình rất là bướng bỉnh. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nhất là 2 năm đầu khi lập gia đình với nhau, tôi cứ cầu nguyện nói, Chúa ơi, Chúa thay đổi vợ con có những cái tính tình kỳ cục quá, làm cho con khó chịu quá. Nhưng mà 2 năm đầu không thấy, xin Chúa hoài mà Chúa không thấy trả lời gì cả. Cuối cùng Chúa mới nói, con, ta dùng vợ của con để ta thay đổi con có sẵn sàng hay không? Tạ ơn Chúa, khi tôi nghe được cái tiếng phán của Chúa như vậy rồi, và tôi quyết tâm thay đổi, từ đó tự nhiên nhà của tôi không phải là vấn đề đối với tôi. Và có thể nhà tôi cũng được thay đổi, và Chúa đã làm cái sự thay đổi đó trong lòng của nhà tôi. Sau đó gia đình của tôi sống rất là phước hạnh, bởi vì tôi thấy được cái nhu cầu tôi cần được tôi luyện, được trưởng thành. Cho nên ở trong đây chúng ta thấy dân Do Thái họ không có còn tung hô chúc tụng Chúa gì nữa, bởi vì họ không có hiểu được, họ không nhận thấy được mục đích của Chúa cho cuộc đời của họ, chương trình của Chúa cho cuộc đời của họ. Và điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây đó là họ không có chấp nhận cái cách mà Chúa giải quyết vấn đề. Trong câu số 2, câu 4:12, ước chi hôm nay, tôi dùng cái bản dịch mới, ước chi hôm nay chính người biết được điều gì đem lại cho mình sự bình an. Họ cần cái sự bình an, nhưng mà họ không có chấp nhận cái cách mà đem lại sự bình an cho họ từ nơi Chúa. Ở đây Chúa dùng cái chữ là ước chi hôm nay chính người biết. Ở đây Chúa không có ý nói là ồ họ không biết. Không phải. Cái chữ biết ở đây nó có cái nghĩa khác nữa. Chúng ta đọc ở trong Matthew đoạn 7 câu 23 đó, thì Chúa Giêsu nói với những người mà họ tự xưng là tiên Chúa đó, họ làm đủ thứ chuyện hết về Chúa, nhưng mà khi mà họ rời khỏi đời này, họ đi địa ngục thay vì họ đi thiên đàng đó, thì Chúa mới nói với họ như thế này: hãy lui ra khỏi ta không biết người là ai. Ủa, mình đọc tới đây mình nói như vậy là Chúa đâu có quyền năng gì đâu, phải không? Chúa không biết gì về người đó cả. Không phải, Chúa không có nói là Chúa không biết người đó. Chúa biết tất cả mọi sự, Ngài là Thượng Đế, Ngài biết tất cả mọi sự. Nhưng mà Ngài dùng cái chữ biết ở đây có nghĩa là Ngài không có chấp nhận mình, không có chấp nhận đời sống của mình, cái cách sống của mình. Cho nên ở đây nó cũng cùng cái nghĩa biết mà Chúa muốn nói với người Do Thái lúc bấy giờ. Người Do Thái họ mong mỏi sự bình an, sự phóng thích khỏi cái chính quyền La Mã, nhưng mà họ không có muốn làm theo cái cách của Chúa, họ không có chấp nhận cái cách của Chúa, họ chỉ muốn làm theo cái cách của họ mà thôi. Cái cách của họ là sao? Làm sao giải quyết để cho những người La Mã không có còn ở đây nữa? sống trong bình an. Nhưng mà cái cách của Chúa đó là cái cách như thế nào? Giàu ở với những người La Mã đó, nhưng mà con vẫn được bình an. Đó là cái cách của Chúa. Mình vẫn ở với cái người khó tính đó, nhưng mà mình là một người giống như là ánh sáng của Chúa, là muối của đất. Người đem sự bình an cho cái người đó, chứ không phải là người đó tiêu tán rồi mình mới được bình an. Cái cách của Chúa là cái cách mà không phải ra khỏi đời này, nhưng mà sống ở trong đời, có những cái khó khăn, nhưng mà mình vẫn như là cái đuốc chiếu sáng trong thế gian. Họ không có chịu theo cái cách của Chúa, họ chỉ chịu đòi theo cái cách của họ mà thôi. Đó là lý do mà Chúa nói ở trong Luca đoạn 13 câu 34, Chúa nói như thế này: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các tiên tri chịu sai đến cùng ngươi. Bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà ngươi như thế nào? Chẳng muốn. Họ không có chấp nhận cái cách của Chúa. Họ muốn được sự bình an. Cái chữ Jerusalem, cái thành Jerusalem á, cái chữ Jerusalem có nghĩa là tìm được sự bình an. Nhưng mà họ không có chấp nhận Chúa của bình an. Họ không có chấp nhận cái cách để đem cho họ sự bình an trong đời sống. Và tôi đọc tới đây tôi thấy đôi lúc trong đời sống của chúng ta, những người tin Chúa cũng vậy. Phải không? Mình đến với Chúa, mình nói là lạy Chúa, con cần sự bình an trong đời sống. Lạy Chúa, con cần ân phước của Chúa trong cuộc đời của con. Bởi vì nếu mà Chúa không ban phước trên cuộc đời của con, không thể nào mà sống một đời sống sung mãn được. Nhưng mà con muốn làm gì thì để con làm, Chúa cứ ban phước cho con. Phải không? Vào cái cách của con có làm ngược lại những gì Chúa dạy trong Kinh Thánh, Chúa đừng có màng tới chuyện đó, miễn sao Chúa ban phước cho con được rồi. Con đang cần sự bình an, con đang cần ơn phước của Chúa. Chúa cứ làm cái việc của Chúa là ban phước. Còn con muốn làm chuyện gì là kệ con. Thưa quý ông bà chị em, nhiều lúc mình có cái thái độ đó trước mặt Chúa, cho nên mình không thật sự có được sự bình an như Chúa muốn ban cho mình. Mình cầu xin ơn phước Chúa nhưng mà không có xảy ra được. Bởi vì sao? Mình không có chấp nhận cái cách mà Chúa muốn mình sống để nhận được sự bình an. Tôi đi làm chứng về Chúa cho người này người nọ. Có nhiều người họ cũng có cái thái độ như vậy. Họ nói tôi biết tôi chết là tôi được lên thiên đàng, nhưng mà tôi lên thiên đàng theo cách của tôi. Không có cần ông Giê-xu đó. No, ông Giê-xu đó ông cần. Tôi làm lành lánh dữ là tôi được lên thiên đàng rồi. Tôi tu thân tích đức là được lên thiên đàng rồi. Tôi không cần ông Giê-xu đó. Thưa quý bạn chị em, lời Chúa nói rất là rõ ở trong Giăng đoạn 14 câu 6: Ta là đường đi. Chúa Giê-xu nói ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa Giê-xu nói rất là rõ ràng, không bởi Ngài thì không ai được lên thiên đàng cả. Cái cách của Ngài là phải qua cái sự chết của Chúa Giê-xu. Ngài đổ huyết ra để tha tội cho mọi một con người. Không ai có thể làm được cái điều đó cả. Chúa Giê-xu duy nhất mà thôi. Sự cứu rỗi chỉ qua Ngài mà thôi. Sự tha tội chỉ qua Ngài mà thôi. Chúng ta có chấp nhận điều đó hay là không? Hay là mình nói, tôi biết điều đó, nhưng mà tôi vẫn làm theo ý của tôi, cách của tôi. Cái đó là quyền quyết định Chúa cho mọi người. Nhưng mà chúng ta biết cái hậu quả nó rất là khủng khiếp. Đó là điểm thứ ba mà chúng ta học được. Thứ nhất, họ không có chấp nhận chương trình của Chúa, mục đích của Chúa cho đời sống của họ. Thứ hai, họ không có chấp nhận cái cách để giải quyết vấn đề đem sự bình an trong đời sống của họ. Và vì như vậy, vì họ không chấp nhận Chúa, cái cách giải quyết vấn đề trong đời sống và chương trình của Chúa cho đời sống của họ. Cho nên cái hậu quả họ phải bị sự trừng phạt. Họ phải bị sự trừng phạt trong câu số 42. Ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu được sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày. Bởi vì họ làm theo cái kiểu của họ, cái cách của họ, họ không có chấp nhận chương trình của Chúa, cho nên Chúa không có cho họ thấy rõ được cái điều gì nữa hết. Còn nếu mà họ làm theo cái cách của Chúa, theo chương trình của Chúa, thì họ Chúa cho họ thấy rồi, nhưng mà bây giờ họ không thấy được. Vì và Chúa nói trước về cái sự trừng phạt trên đời sống của họ. Vì sẽ có ngày sẽ đến cho mày khi quân địch đào hố xung quanh mày, vây quanh chặt bốn bề, họ sẽ hủy hết thải mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Chúa nói về cái sự trừng phạt bởi vì họ không đi theo chương trình của Chúa. Họ không có chịu làm theo cái cách mà Chúa muốn họ làm. Cho nên cái sự trừng phạt xảy ra. Chúng ta biết điều gì xảy ra rồi phải không? Năm 70 sau Thiên Chúa, dân Do Thái họ làm theo cái ý của họ, chương trình của họ, cái cách của họ, họ đã làm gì? Họ nổi dậy, họ chống chính quyền. Họ nổi dậy, họ chống chính quyền, cho nên chính quyền La Mã đã làm gì? Đã tiêu diệt, đã cướp lấy hết cả đất nước Do Thái luôn. Và lịch sử cho chúng ta thấy cái sự trừng phạt này nó xảy ra rất là khủng khiếp. Hơn 1 triệu người Do Thái lúc bây giờ đã bị giết chết. Để đổi máu ở ngoài đường đó, ngay cái đền thờ của người Do Thái đó, máu mà người ta coi giống như là một cái sông nước chảy như vậy. Và rồi người La Mã họ tiêu diệt luôn cái đền thờ Do Thái luôn. Năm 70 sau Thiên Chúa, mãi cho đến năm 1948 thì đất nước Do Thái mới được hồi quốc. Chúa nói nó đã xảy ra. Chúa nói sự trừng phạt sẽ đến với ngươi nếu ngươi không theo cái chương trình của ta, nếu ngươi không theo cái cách của ta để giải quyết vấn đề. Và quý vị có thể nói, ô, tại sao bây giờ nước Do Thái lập quốc rồi, như vậy là sao? Chúa cũng nói, Chúa cho biết trước là nước Do Thái cũng sẽ lập quốc, hồi quốc. Nhưng mà Chúa, bởi sự thương xót của Chúa, Chúa cho họ có cơ hội để họ ăn năn tội lỗi của họ. Mà nếu họ không ăn năn, nước Do Thái trong tương lai sẽ bị tiêu diệt. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa nói với họ, khi các ngươi không theo cái chương trình của ta, khi các ngươi không có chấp nhận cái cách của ta để sống, you are done. Con tiêu đời của con. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là gì? Những gì chúng ta vừa học mình áp dụng trong đời sống của chúng ta như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, từ trước đến giờ Chúa dạy bảo chúng ta điều gì? Chương trình của Chúa cho đời sống của con là gì? Con có sẵn sàng chấp nhận và sống theo chương trình của Chúa hay không? Hay là con đi nhà thờ cũng thường xuyên lắm, đủ rồi, còn con muốn sống kiểu nào kệ con. Cái đó là quyền tự do của mọi một chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết, như cái bài học hôm nay, khi chúng ta không sống theo chương trình của Chúa, không chấp nhận cái cách sống mà Chúa muốn chúng ta sống, sẽ có ngày chúng ta phải lãnh cái hậu quả của nó. Rất là khủng khiếp. Rất là khủng khiếp. Ta ước mong rằng trong cái mùa thánh, trong cái tuần lễ thánh này, mỗi một chúng ta khi tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa dành cho mình, mình xét lại chính mình. Đời sống của con như thế nào khi con suy nghĩ về cái sự hy sinh của Chúa dành cho con? Con có phản ảnh được tình yêu thương đó bằng cách con nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con sẵn sàng sống theo chương trình của Chúa. Lạy Chúa, con sẵn sàng vâng lời Chúa, dầu cái cách của Chúa nó không có hợp với cái điều con muốn, nhưng mà con sẵn sàng. Và nếu chúng ta sẵn sàng, chúng ta biết điều gì xảy ra rồi. Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Ơn phước của Chúa tuôn tràn trên đời sống của chúng ta, đến nỗi không có chỗ chứa hết. Nguyện danh Chúa được vinh hiển và cuộc đời của mỗi chúng ta được phước hạnh. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà trên đó.